Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Cuộc tranh luận trên truyền hình lần 2 của 4 ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc. Lầu Năm Góc bác thông tin về việc cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc tập trung vận động tranh cử ở khu vực thủ đô và lân cận. Cuộc tranh luận trên truyền hình lần 2 của 4 ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc. Trong ngày 23 tháng 5 vừa qua, các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc đã có buổi tranh luận thứ hai trên truyền hình tại trường quay đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc KBS về toàn bộ các lĩnh vực. Ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân Chủ Đồng Hành chỉ ra rằng chính trị Hàn Quốc đã bị biến chất, không còn là đối thoại và thỏa hiệp mà trở thành sự loại trừ lẫn nhau. Cần phải đưa Hàn Quốc vượt qua vụ thiết quân luật, nổi loạn, xét xử nghiêm minh những người chịu trách nhiệm. Trong khi đó, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh Quốc dân nhấn mạnh, ông Lee Jae-myung đang dính tới rủi ro pháp lý lớn liên quan tới các dự án phát triển bất động sản ở tỉnh Gyeonggi. Ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới thì kêu gọi thay đổi thế hệ chính trị, thế hệ cũ phải rút lui. Ông cũng đặt nghi vấn về việc hai đảng lớn đang cấu kết với nhau xoay quanh vấn đề quỹ lương hưu quốc gia. Các ứng cử viên cũng tranh luận gay gắt về vấn đề cải cách lương hưu và bảo hiểm y tế. Ứng cử viên Lee Jun-seok thì chỉ trích cam kết bảo đảm chi phí chăm sóc của ông Lee Jae-myung sẽ kéo theo việc phải tăng mức đóng bảo hiểm y tế. Về phần mình, ứng cử viên đảng Dân Chủ Đồng Hành nhấn mạnh, không có một phương án cải cách lương hưu nào là hoàn hảo, cần tiếp cận vấn đề một cách thực tế để cải cách cơ cấu lương hưu. Các ứng cử viên cũng đưa ra lập trường đối lập về phương án đối phó với biến đổi khí hậu. Ông Lee Jae-myung chỉ trích chính phủ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol đã đàn áp ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, thu hẹp các dự án, nhấn mạnh chuyển đổi năng lượng tái tạo chính là tương lai của Hàn Quốc. Ngược lại, ứng cử viên Kim Moon-soo và Lee Jun-seok chỉ trích chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện nguyên tử thời chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã phá hủy hệ sinh thái điện hạt nhân của Hàn Quốc. Các ứng cử viên tổng thống sẽ tiếp tục tranh luận trên truyền hình lần cuối về chủ đề chính trị vào ngày 27 tháng 5 tại trường quay đài truyền hình MBC. Lầu Năm Góc bác thông tin về việc cắt giảm quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 23 tháng 5 giờ địa phương đã bác thông tin của tờ Nhật báo Forward của nước này liên quan đến kế hoạch cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. Trong phản hồi gửi cho hãng tin Yonhap của Hàn Quốc vào cùng ngày, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell nhấn mạnh, Washington vẫn duy trì cam kết vững chắc trong việc bảo vệ Seoul, cũng như mong muốn được hợp tác với chính quyền kế nhiệm của Hàn Quốc nhằm duy trì và tăng cường quan hệ đồng minh vững chắc giữa hai nước. Ngày 22 tháng 5 vừa qua, Nhật báo Forward đã dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, cho biết Washington đang xem xét phương án tái bố trí khoảng 4.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc sang đảo Guam và các nơi khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vào thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối trả lời về vấn đề này, làm dấy lên suy đoán rằng Washington thực sự xem xét phương án cắt giảm lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Nhưng việc Lầu Năm Góc ra tuyên bố bác bỏ chính thức chỉ sau một ngày, được cho là nỗ lực nhằm xoa dịu lo ngại của Seoul về khả năng cắt giảm binh lính đồn trú. Lực lượng binh lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc từng đạt khoảng 60.000 người sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, nhưng đã giảm dần và được duy trì ở mức 28.500 người từ năm 2007 để đối phó với mối đe dọa quân sự từ Bắc Triều Tiên. Các ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc tập trung vận động tranh cử ở khu vực thủ đô và lân cận. Chỉ còn 8 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc thứ 21 ngày 3 tháng 6. Ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung của đảng Dân Chủ Đồng Hành ngày 26 tháng 5 đã đến vận động tranh cử tại khu vực phía nam tỉnh Gyeonggi. Tại đây, ông Lee đã có buổi tọa đàm với các sinh viên đại học, lắng nghe những khó khăn của thanh niên về vấn đề học tập và việc làm. Và buổi chiều cùng ngày, ông Lee tập trung vận động tranh cử tại thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, đưa ra phương án giải quyết các vấn đề dân sinh như di dời sân bay quân sự ở thành phố này. Sau đó, ứng cử viên Lee tiếp tục vận động tranh cử tại thành phố Yongin và Nam Yangju nhằm thu hút lá phiếu của cử tri trung lập ở khu vực thủ đô. Trong buổi vận động cuối cùng tại tỉnh Bắc và Nam Chungcheong vào ngày 26 tháng 5, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Sức mạnh Quốc dân đã đến thành phố Chonan, cam kết phục hồi địa phương bằng cách đưa ra nội dung về phân chia quyền lực cho địa phương vào hiến pháp và chuyển giao mạnh mẽ quyền lực từ chính phủ cho chính quyền địa phương. Trong khi đó, ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới thì chỉ trích việc lấy vấn đề hợp nhất ứng cử viên làm trọng tâm trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, thay vì các chính sách hay cam kết. Ông Lee cũng công bố chính sách đơn giản hóa quy định quảng cáo, gồm việc bãi bỏ việc cấm quảng cáo một số mặt hàng, đồng thời xóa bỏ sự phân biệt giữa đài truyền hình và nền tảng kỹ thuật số. Ứng cử viên Quân Nhân Quốc của Đảng Lao động Dân Chủ liên tiếp có các buổi gặp mặt và ký kết thỏa thuận chính sách với các tổ chức đại diện người lao động không chính thức, cam kết thúc đẩy quyền lợi người lao động và giải quyết bất bình đẳng trong xã hội. Bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Hàn Quốc trên tàu từ ngày 26 đến 29 tháng 5. Ủy ban Quản lý Bầu cử Trung ương Hàn Quốc ngày 25 tháng 5 thông báo, đợt bỏ phiếu bầu cử Tổng thống thứ 21 dành cho các cử tri đang hoạt động trên biển được tiến hành trong vòng 4 ngày từ 26 tháng 5. Đối tượng tham gia bỏ phiếu là 3.051 cử tri, đang làm việc trên 454 tàu thuyền, bao gồm cả các tàu đánh bắt xa bờ có người Hàn Quốc làm thuyền trưởng. Hình thức bỏ phiếu trên tàu được áp dụng lần đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống thứ 18 vào năm 2012 và chỉ áp dụng cho các cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử nghị sĩ quốc hội do hết nhiệm kỳ. Thời gian và địa điểm bỏ phiếu trên tàu do thuyền trưởng quyết định trong thời gian diễn ra bỏ phiếu và phải chỉ định ít nhất một người Hàn Quốc làm giám sát viên. Trước ngày bắt đầu bỏ phiếu, thuyền trưởng nhận phiếu bầu qua trang web dành cho hình thức bỏ phiếu trên tàu hoặc qua máy fax trên tàu, sau đó phát cho cử tri. Cử tri sẽ tiến hành bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu được bố trí trên tàu dưới sự quan sát của giám sát viên, rồi gửi phiếu bầu trực tiếp đến Ủy ban Quản lý Bầu cử tại quận, huyện, thành phố hoặc tỉnh, nơi cử tri đăng ký chứng minh thư. Phiếu bầu sẽ được niêm phong phần được đánh dấu và gửi đến Ủy ban Quản lý Bầu cử tại nơi cử tri cư trú để tiến hành kiểm phiếu vào ngày bầu cử. Hội đồng thẩm phán Hàn Quốc hoãn ra lập trường về vụ xét xử ông Lee Jae-myung. Hội đồng đại diện thẩm phán toàn quốc Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 đã mở cuộc họp bất thường tại Viện Nghiên cứu Tư pháp ở thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Cuộc họp được triệu tập nhằm thảo luận về những tranh cãi sau việc tòa án tối cao ngày 1 tháng 5 bác phán quyết vô tội của tòa án cấp dưới đối với ứng cử viên tổng thống Lee Jae-myung của Đảng Dân chủ Đồng hành trong cáo buộc vi phạm luật bầu cử. Tuy nhiên, hội đồng đã kết thúc cuộc họp sau 2 tiếng mà không đưa ra được lập trường chính thức. Quyết định sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo sau ngày bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 6. Nghị sự cụ thể cho cuộc họp tiếp theo sẽ được thảo luận và quyết định dựa trên ý kiến của qua bán số thẩm phán thành viên. Cùng ngày, Hội đồng đại diện thẩm phán đã tiến hành thảo luận để đưa ra lập trường chính thức về hai nghị sự chính. Thứ nhất là niềm tin vào quá trình xét xử và bộ máy tư pháp công bằng. Thứ hai là lo ngại về xâm phạm tính độc lập tư pháp. Ngoài ra, tại cuộc họp cùng ngày còn có thêm một số nghị sự được đề xuất, trong đó có 5 nghị sự thỏa mãn điều kiện để thảo luận chính thức có liên quan tới vụ việc của ông Lee Jae-myung. Hội đồng đã không tiến hành biểu quyết về cả 7 nghị sự được đưa ra thảo luận. Việc Hội đồng đại diện thẩm phán toàn quốc không đưa ra kết luận ngay trong một cuộc họp, mà quyết định để sang cuộc họp tiếp theo là điều rất hiếm thấy. Cảnh sát tái triệu tập cựu Thủ tướng Han Tok-soo và cựu Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min. Nhóm điều tra đặc biệt về vụ thiết quân lục thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc ngày 26 tháng 5 đã tái triệu tập điều tra cựu Thủ tướng Han Tok-soo, cựu Phó Thủ tướng Choi Sang-mok và cựu Bộ trưởng Hành chính và An toàn Lee Sang-min với tư cách là nghi phạm tội nổi loạn liên quan đến vụ thiết quân lục hôm 3 tháng 12 năm ngoái. Một quan chức nhóm điều tra cho biết, căn cứ theo dữ liệu từ hệ thống camera giám sát ở hành lang phòng làm việc của Tổng thống và phòng họp nơi diễn ra cuộc họp nội các vào đêm thiết quân lục, có một số tình tiết khác với lời khai mà hai cựu quan chức này đưa ra trong quá trình điều tra của cảnh sát hoặc khi trình diện tại Quốc hội trước đó. Cảnh sát không tiết lộ tình tiết khác ở đây là gì, chỉ cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra. Ngoài ra, theo kết quả phân tích dữ liệu từ máy chủ chiếc điện thoại chống nghe lén của cựu tổng thống, lịch sử cuộc gọi giữa ông Yoon với cựu phó giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Hun Jang-won, cựu giám đốc sở cảnh sát Seoul Kim Bong-sik trong ngày 6 tháng 12 đã bị xóa từ xa, nên cảnh sát đã tiến hành điều tra cả về cáo buộc tiêu hủy chứng cứ. Một quan chức trong nhóm điều tra cho biết, cảnh sát vẫn đang xác định ai là người đã xóa dữ liệu, đặt khả năng là phòng cảnh vệ tổng thống. Máy chủ của chiếc điện thoại này đã được khôi phục dữ liệu từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Nhóm điều tra đang thảo luận với phía phòng cảnh vệ tổng thống về việc tự nguyện trình nộp dữ liệu. Thị trưởng Seoul bị cơ quan công tố triệu tập điều tra. Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 25 tháng 5 đã triệu tập điều tra thị trưởng Seoul Oh Se-hoon với tư cách là nghi phạm liên quan tới cáo buộc vi phạm luật quỹ chính trị. Vào ngày 20 tháng 3 vừa qua, Viện Kiểm sát đã tiến hành khám xét văn phòng làm việc và nhà công vụ của thị trưởng Oh. Ông này bị tình nghi đã được một doanh nhân tên là Kim Han-chon trả thay chi phí tham dò ý kiến trong cuộc bầu cử thị trưởng Seoul năm 2021. Doanh nhân họ Kim này đã ủy thác cho Viện Nghiên cứu Hàn Quốc Tương lai, một cơ quan tham dò ý kiến do nhân vật môi giới chính trị Myung Thi Kim đứng sau điều hành, tiến hành tham dò ý kiến về ông Oh khi diễn ra cuộc bầu cử thị trưởng Seoul năm 2021. Khi đó, ông Kim đã trả chi phí tham dò ý kiến là 33 triệu won, 24.200 đô la Mỹ. Cơ quan công tố đã tiến hành phân tích tài liệu thu thập được từ quá trình khám xét đối với ông Oh cùng cựu phó thị trưởng Kang Chang-won và doanh nhân họ Kim nói trên. Trong ngày 24 tháng 5, Viện Kiểm sát đã triệu tập cựu phó thị trưởng Kang và doanh nhân họ Kim với tư cách là nghi phạm. Dựa trên lời khai lần này của ông Oh, Viện Kiểm sát sẽ quyết định có truy tố thị trưởng Seoul hay không. Hàn Quốc quan ngại về việc Trung Quốc thiết lập vùng biển cấm tàu thuyền. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong tin nhắn gửi báo chí ngày 24 tháng 5 cho biết, Bộ Ngoại giao đã bày tỏ lập trường quan ngại với phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao về việc Bắc Kinh thiết lập vùng cấm tàu thuyền trong vùng biển biện pháp tạm thời PMZ Hàng Trung trên biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc, hạn chế quá mức quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, theo giải thích từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, PMZ là vùng biển quốc tế nằm ngoài lãnh hải, nên việc Trung Quốc thiết lập vùng cấm tàu thuyền không ảnh hưởng tới hoạt động diễn tập quân sự của mỗi nước. Quân đội Hàn Quốc cũng thường tổ chức tập trận quân sự trên vùng biển quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định đang tham vấn chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan để xác định liệu biện pháp của Trung Quốc có phù hợp với luật biển quốc tế hay không và xem xét phương án đối phó. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục chủ động đối phó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Hàn Quốc không bị xâm phạm trên cơ sở phối hợp liên ngành. Trước đó, tạp chí Newsweek của Mỹ ngày 21 tháng 5 đưa tin Trung Quốc đã thiết lập một vùng cấm tàu thuyền tại một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.